Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Câu chuyện của ba học viên Pháp Luân Đại Pháp cao tuổi. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 29 tháng 1 năm 2024. Pháp Luân Đại Pháp được sư phụ Lý Hồng Chí chuyển xuất gia công chúng vào năm 1992. Kể từ đó, nhiều học viên đã trải nghiệm nhiều thần tích khác nhau. Nhiều người từng bị bệnh, có người nguy hiểm đến tính mạng, đã có lại được sức khỏe tốt và sống thọ nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi xin chia sẻ một vài câu chuyện của ba học viên cao tuổi mà tôi biết. 1. Câu chuyện của mẹ chồng học viên A. Học viên A bắt đầu tu luyện vào năm 1998. Ngay sau khi cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, hội chứng sau sinh và tất cả di chứng sau khi sinh con khác của cô đều biến mất. Ấn tượng trước sự kỳ diệu của môn tu luyện, cô đã động viên mẹ chồng cùng tu luyện. Mẹ chồng cô quen sống ở nông thôn, thầy bói từng phán bà chỉ sống được đến 58 tuổi và bà rất tin lời thầy bói. Cô A giải thích cho bà về những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp và động viên bà thử tập. Vì vậy, vào đầu năm 1999, mẹ chồng cô bắt đầu đọc sách chuyển Pháp Luân. Mẹ chồng cô A khi còn nhỏ chỉ mới được đến trường học 1-2 năm nên không biết nhiều chữ Hán. Tuy nhiên, bà vẫn thích đọc chuyển Pháp Luân, gặp chữ nào không biết là bà đi hỏi. Dần dần, bà đã có thể đọc hết toàn bộ cuốn sách mà không gặp vấn đề gì. A cũng khích lệ mẹ chồng tham gia nhóm luyện công tập thể vào buổi sáng ở công viên gần nhà. Chỉ vài ngày sau khi tham gia luyện công tập thể, mẹ chồng cô đã được khai mở thiên mục. Bà nói bà nhìn thấy một con đường thẳng, cũng như ba cột công trên đầu mình. Bà cũng nói bà nhìn thấy một con mắt to ở không gian khác, giống như được giảng trong cuốn chuyển Pháp Luân. Đúng lúc bà đang được sống một cuộc sống tốt đẹp, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Mẹ chồng của cô A mới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã từ bỏ tu luyện vì sợ ảnh hưởng đến tương lai của con cháu. A cố gắng thuyết phục bà tiếp tục thế nào cũng không được. A chia sẻ, mẹ chồng tôi đã trải qua nhiều phong trào chính trị tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà quá sợ hãi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các chính sách liên đới của nó, nên không dám tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nữa. Năm 2004, mẹ chồng cô A mắc bệnh phổi và ho liên tục cả ngày lẫn đêm. Cô A đưa bà đến bệnh viện tốt nhất trong thành phố để điều trị, nhưng không có tiến triển. Cô A nói với mẹ chồng, "Mẹ, chúng con không đành lòng khi thấy mẹ cứ khổ sở như thế này. Mẹ nghĩ thử xem, khi còn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mẹ khỏe mạnh thế nào? Đại Pháp có thể mang lại cho con người sức khỏe tốt, và quan trọng hơn, con người có thể tìm về chân ngã thông qua tu luyện. Mẹ đừng bỏ lỡ cơ hội quý giá này. Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp sẽ giúp mẹ." Nhờ sự nhẫn nại thuyết phục và chia sẻ của A, mẹ chồng cô đã quay lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô A mở băng ghi âm bài giảng của sư phụ cho bà nghe và giúp bà phát chính niệm. Thật kỳ diệu, bệnh phổi của mẹ chồng cô đã nhanh chóng được chữa khỏi mà không cần điều trị y tế gì thêm. Khi mẹ chồng cô A đọc chuyển Pháp Luân, bà thường thấy các con chữ tỏa ánh sáng vàng kim rực rỡ. Càng đọc nhiều hơn, bà cũng khỏe mạnh và hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Mẹ chồng cô A còn có một trải nghiệm kỳ diệu khác khi bà 80 tuổi. Một hôm bà lại bắt đầu ho, cảm thấy chóng mặt và khó thở. A nói với mẹ chồng, "Mẹ mau cầu sư phụ giúp mẹ đi." Bà cụ liên tục cầu, "Sư phụ Lý Hồng Chí, xin ngài giúp con." chẳng mấy chốc bà đã ngừng ho. Cô A giúp mẹ chồng đi ngủ và mở các bài giảng pháp của sư phụ cho bà nghe. Sau đó, cô ngồi xuống bên cạnh bà và phát chính niệm một lúc lâu. Một điều kỳ diệu lại xảy ra. Mẹ chồng cô A đã vượt qua cơn hoạn nạn và hoàn toàn bình phục. Sau đó bà nói với cô A rằng bà đã nhìn thấy chủ nguyên thần của mình là nam giới, mặc quần áo màu xám. Khi bà ho dữ dội, chủ nguyên thần của bà rời khỏi cơ thể và bay lên trần nhà. Nhưng sau đó nó quay trở lại cơ thể bà, rồi bà cảm thấy ổn trở lại. Đã 20 năm kể từ khi mẹ chồng cô A quay lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2004. Bà hiện đã 85 tuổi, mái tóc bạc của bà đã đen trở lại. Bà có sức khỏe tốt và có thể tự chăm sóc bản thân mỗi ngày. Các con trai và con dâu của bà không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà thường nói với họ, mẹ từng bệnh tật khắp thân, các con từng phải thường xuyên mua thuốc cho mẹ. Các con nhìn xem, bây giờ mẹ khỏe mạnh thế nào. Các con cần phải biết Pháp Luân Đại Pháp tốt như thế nào. Pháp môn này dạy con người tử tế thiện lương. Các con đừng bỏ lỡ cơ duyên này. Các con của bà trả lời, mẹ, ở tuổi này của mẹ, mẹ như vậy là khỏe lắm. Mẹ hãy tiếp tục đọc chuyển Pháp Luân. Chúng con đều ủng hộ mẹ. 2. Đắc Pháp ở tuổi 76. Cha của cô B năm nay 85 tuổi. Ông thấy vô cùng may mắn khi đắc Pháp ở tuổi 76. Sau khi ông bắt đầu nghe các bài giảng Pháp, mái tóc bạc thưa thớt của ông đen trở lại, da rẻ nhẵn mịn hồng hào. Không ai tin ông hiện đã 85 tuổi, chỉ nghĩ ông tầm 70 tuổi thôi. Mùa đông năm ông 76 tuổi, ông bị một cơn đau tim nặng và được đưa thẳng vào phòng hồi sức cấp cứu. Cô B thấy buồn cho cha mình. Sau đó cô nghĩ mình nên xin sư phụ Lý giúp đỡ. Thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô hiểu được sinh mệnh con người là quý giá, phải trải qua bao nhiêu lần luân hồi mới đắc được thân người. Sinh mệnh con người thật sự chân quý, đặc biệt là giai đoạn hiện nay, khi Đại Pháp đang được hồng truyền khắp thế giới để cứu độ chúng sinh. Mình là một đệ tử Đại Pháp, cha mình có lẽ cũng có duyên lớn với Đại Pháp. Mình phải cầu sư phụ giúp ông. Với niệm đầu này, trong khi chờ bên ngoài phòng hồi sức cấp cứu, cô B cố gắng giao tiếp với chủ nguyên thần của cha cô. Cô gọi tên cha và khuyên ông cùng niệm 9 chữ chân ngôn, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Cô cũng phát chính niệm để khích lệ chủ nguyên thần của cha cô kiểm soát bản thân. Cô hy vọng cha cô có thể vượt qua cơn nguy hiểm và được cứu. Một lát sau, bác sĩ cho cô vào phòng hồi sức cấp cứu để gặp cha. Lúc đó trông ông như sắp chết. Cô B nói nhỏ vào tai cha. Cha à, bây giờ chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể cứu được cha. Cha hãy cầu sư phụ cứu cha. Cha hãy niệm trong tâm. Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Không lâu sau, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Khi bác sĩ quay lại kiểm tra cha cô, ông nói với cô, cha cô đã qua cơn nguy kịch. Trong quá trình điều trị, gần như lúc nào cô B cũng túc trực bên cha. Khi cha cô tỉnh dậy, họ cùng thầm niệm, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Sau đó, các bác sĩ quyết định đặt hai ống stent để động mạch của ông được thông. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ phát hiện động mạch của cha cô trở nên cực kỳ yếu và rất khó để đặt ống thông. Vào thời điểm then chốt đó, cô B lại cầu sư phụ gia trì, ống thông động mạch đã được đặt thành công và cha cô nhanh chóng được xuất viện. Hiện ông đã 85 tuổi và ông biết Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng mình. Với sự hỗ trợ và khích lệ của vợ và con gái, mấy năm nay, ông thường xuyên nghe các bài giảng pháp của sư phụ và nhận ra Pháp Luân Đại Pháp thực sự là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân ở cao tầng. Ông biết ơn cơ hội được bước vào con đường tu luyện Đại Pháp và phản bổn quy chân khi đã cao tuổi như vậy. 3. Câu chuyện của bà Mỹ Liên. Bà Mỹ Liên năm nay 87 tuổi. bà khỏe mạnh, mùa hè vẫn mặc váy dài. Nhờ tu luyện đại pháp tinh tấn, bà có làn da khỏe mạnh, rất ít nếp nhăn, trông không giống như đã 87 tuổi. Bà Mỹ Liên tinh tấn tu luyện đại pháp và đặt nhiều nỗ lực trong việc giảng chân tướng nhiều năm qua. Bà thường xuyên giảng chân tướng cho mọi người trên xe buýt công cộng. Để nói chuyện với nhiều người hơn, bà đi nhiều xe buýt, nói chuyện với mọi người trên xe buýt này xong, bà lại xuống xe và chuyển sang chuyến tiếp theo để nói chuyện với nhiều người hơn, cứ vậy hết chuyến này đến chuyến khác. Bà luôn bắt chuyện bằng giọng nói thân thiện, và khi mọi người hỏi tuổi bà tự tin nói, tôi 87 tuổi. Mọi người trên xe buýt đều ấn tượng với vẻ ngoài khỏe mạnh của bà ở độ tuổi đó. Sau đó bà dõng dạc nói với mọi người rằng, Pháp Luân Đại Pháp giúp con người lấy lại sức khỏe và dạy mọi người hướng thiện bằng cách tuân theo nguyên lý chân thiện nhẫn trong cuộc sống. Chứng kiến sự thiện lương và khỏe mạnh của bà, nhiều người thay đổi cái nhìn về Pháp Luân Đại Pháp từ chỗ hiểu nhầm do tuyên truyền bôi nhọ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà Mỹ Liên cho mọi người thấy vẻ đẹp và sự phi thường của Pháp Luân Đại Pháp khi thể hiện hình ảnh một người thiện lương và tích cực. Cả gia đình bà cũng hết lòng ủng hộ bà. Con gái bà thường nói với mẹ, mẹ, con ủng hộ mẹ ra ngoài cứu người. Con sẽ trả chi phí taxi cho mẹ. Quả thực, cô thường đưa tiền cho bà Mỹ Liên để giúp bà giảng chân tướng cho mọi người. Thực ra, một số người nhà của bà Mỹ Liên cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và hầu hết họ đều phải chịu sự bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thậm chí có một người sau khi ra tù không lâu thì qua đời. Tuy nhiên, niềm tin của họ vào Đại Pháp vẫn luôn kiên định và không thể lay chuyển. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.